chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, xung quanh Hiệp bắt đầu có dư luận, anh ta sao chép công trình nghiên cứu ở viện của Dũng, cướp công của Trần Văn Trượp, khiến công an tỉnh phải điều tra. Lúc Cờ vào thế bí, Hiệp sử dụng chiêu bài ve sầu thoát xác trước khi đối phương ra đòn quyết định. Hai tháng sau, Hiệp được Bộ điều động về làm vụ phó một vụ thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các viện dưới quyền. Trong khi đó, Hoàng Dũng đã thành công trong việc sản xuất ra keo trắng. Nhưng tìm ra những hợp chất nào trong số những hợp chất gốc N và với hàm lượng bao nhiêu để tạo thành keo đỏ còn là một điều mà Dũng đang phải dày công nghiên cứu. Một lần nữa, Dũng lại phải báo cáo với cấp trên là vụ quản lý khoa học của Bộ, do vụ phó Nguyễn Thế Hiệp trực tiếp chủ trì nghe báo cáo. Hiệp tỏ ra rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho công trình nghiên cứu của Dũng. Liệu hắn ta có đang ủ một âm mưu gì thâm hiểm nữa không? Và liệu công trình nghiên cứu của Hoàng Dũng có thành công? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những trang cuối của tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Trời đã sang thu, những đồi chè bát úp bắt đầu nhàn nhạt màu xanh non, không bóng mỡ như những ngày tháng 7, tháng 8 trước nữa. Trên các sườn đồi, các cô gái hái chè không còn suýt xoa nghe tiếng búp chè gãy tanh tách khi lùa những ngón tay thon vào mặt tán bấm búp chè nữa. Thay vào đó là cảm giác lạ lạ khi nén những nắm chè vừa hái trong những giỏ chè. Tháng này, búp chè đã bớt đi vẻ mềm mại của nó. Suốt mấy ngày, Dũng rong ruổi khắp các đường to phố nhỏ trong thị trấn, thị tứ, các thành phố, thị xã để lùng mua hợp chất N3 mà không được. Tất cả các cửa hàng nằm trong danh sách được vụ khoa học cung cấp, anh đều đã đến. Nhưng cứ như trò ú tim, đến nơi nào người ta cũng báo hết hàng, lại giới thiệu sang cửa hàng khác. Mãi một tuần sau mới có cửa hàng báo có, nhưng số lượng lại quá ít. Dù sao cũng đã có đủ các hợp chất cần thiết, Dũng lao vào công việc phối trộn để tạo ra hợp chất Y. Nhưng hàm lượng các hợp chất gốc N trong hợp chất Y là bao nhiêu còn là một điều bí mật mà anh đang trong quá trình khám phá. Vì thế, anh dự kiến gia giảm tỷ lệ các hợp chất gốc N theo mấy công thức để thí nghiệm tìm ra hợp chất Y. Lượng hợp chất N3 có ít chỉ đủ cho Dũng làm một vài mẫu thí nghiệm. Anh tiến hành nấu và phấp phòng chờ đợi keo nguội để ép gỗ so sánh đối chứng. Thoạt nhìn bằng mắt thường, keo Dũng nấu xong đã có màu đỏ, nhưng đó là màu đỏ nhờ nhợ, chưa đủ sức thuyết phục. Khi đưa vào ép gỗ, màu gỗ ép chưa khác đặc tính ép bằng keo trắng nhiều lắm. Điều ấy khẳng định hướng nghiên cứu của anh là đúng nhưng chưa chính xác. Có lẽ hàm lượng hợp chất N3 còn quá ít, cần tăng thêm thì độ cứng và độ mài mòn của gỗ ép mới đạt yêu cầu. Nhưng bây giờ, trong tay anh hợp chất này đã chết. Cả chục ngày sau đó, Dũng đi lùng mua hợp chất N3 khắp nơi nơi. Không có cửa hàng nào còn cả. Đang bí như gà mắc tóc, thì một buổi chiều, trời đang dở nắng dở mưa, Dũng được một cán bộ của vụ quản lý khoa học thuộc bộ chủ quản, thầm thì mách nhỏ, tại một cửa hàng ở thành phố ven biển có bán hợp chất này. Dũng hăm hở bắt xe khách đến đó. Tiếp Dũng là một người đàn ông lùn, có khuôn mặt lưỡi cày, mắt nhỏ, luôn nhìn cụp xuống. Hình như Dũng đã gặp ở đâu rồi. Đưa anh đến gian kho trong một ngõ nhỏ để xem hàng. Mới thoạt nhìn bao bì thùng nhựa, ghi rõ hợp chất N3, anh đã mừng quýnh lên. Nó đúng là nhãn mác loại hợp chất N3 mà anh đã biết từ trước. Kiểm tra lõi hàng, anh thấy đúng là lõi hàng anh đã mua từ đợt trước. Anh mừng quá, đề nghị cửa hàng mở hợp đồng mua bán. Nhưng các rắc rối bắt đầu phát sinh. Người chủ cửa hàng bảo, lô hàng này giá trị không lớn, và lại cửa hàng là cửa hàng tư nhân, nên chỉ bán hàng theo phương thức thỏa thuận, tiền trao cháo múc. Hàng ra khỏi cửa hàng là chủ cửa hàng hết trách nhiệm, không cần mở hợp đồng kinh tế. Lại nữa, cửa hàng chỉ nhận thanh toán bằng ngoại tệ trực tiếp, không nhận nội tệ và cũng không nhận chuyển khoản qua ngân hàng. Ưng thì mua, không ưng thì đành chịu. Hoàng Dũng về Hà Nội trình bày với cơ quan Việt. Bộ phận tài vụ bảo anh làm thế là sai với nguyên tắc quản lý nhà nước. Cơ quan không đồng ý với cách mua bán ấy. Hơn nữa, mấy tháng nay, viện chưa được cấp trên rót vốn cho đề tài nghiên cứu này, nên bây giờ cũng chưa có tiền tạm ứng cho anh. Thật là khó khăn, thật là nan giải. Hoàng Dũng đành bất lực. Suốt cả tháng nay, anh tìm mua loại hàng này ở khắp nơi mà không có. Bây giờ gặp hàng, nỗi mừng vừa đến thì thủ tục pháp lý lại đẩy anh vào ngõ cụt. Lần này, anh không mua được lô hàng hợp chất nào, thì không biết bao giờ mới mua được đây. Trò đời cái gì đã hiếm, thường khó tìm, khó gặp. Lý thuyết đã dạy anh rằng, khi thời cơ đến mà không biết chớp lấy, sẽ khó đến lần hai. Bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt đến vụt như tia chớp thoáng qua trong đầu anh. Ừ, cứ coi như anh mua cho cá nhân đi. Mà đã mua cho cá nhân thì việc lách luật nhà nước cũng thường xảy ra. Các cơ quan công quyền còn bận trăm công nghìn việc với những vụ việc tham ô, tham nhũng to lớn, chứ ai để ý đến lô hàng hơn chục nghìn đô phục vụ cho công trình nghiên cứu khoa học này. Mà Dũng có mưu cầu gì lợi ích cho riêng mình đâu. Chẳng qua anh làm là vì lo cho lợi ích của người dân lao động trồng rừng nơi thâm sơn cùng cốc thôi chứ. Việc chứng từ thanh toán anh sẽ lo sau, miễn bây giờ có nguyên vật liệu để phục vụ cho đề tài cái đã. Khi đề tài thành công, cấp trên chẳng lẽ không cho thanh toán? Nhiều đề tài khác cũng vậy, nhà khoa học vẫn phải lo ứng trước nhiều thứ để nghiên cứu. Khi đã dấn thân vào công việc này, thì công sức và chất xám bỏ ra mấy khi thu về đủ. Tính toán chi li cặn kẽ, thiệt hơn sao làm khoa học nổi. Thế là anh quyết tâm bằng mọi cách mua bằng được lô hàng đó. Anh dồn tiền cá nhân, vay mượn bạn bè, tạm ứng tiền lương ở cơ quan viện, rồi tìm cách lùng mua ngoại tệ trên thị trường chợ đen cho đủ tiền mua hàng. Mấy hôm sau, anh thuê xe ô tô bán tải, hí hửng xuống nơi để lấy hàng. Việc mua bán diễn ra chóng vánh. Sau khi giao đủ ngoại tệ cho chủ cửa hàng, chỉ một loáng các thùng phuy đựng hóa chất N3 đã được bốc xếp lên xe nhanh chóng gọn gàng. Theo chỉ dẫn của người bán hàng, xe lại luồn lách qua các ngõ nhỏ ra đại lộ ven thành phố. Ngồi trên xe, Dũng khấp khởi mừng thầm. Chỉ đêm nay thôi, anh sẽ bắt tay vào các thí nghiệm chế tạo ra hợp chất Y cho đề tài tạo ra keo đỏ. Nếu thành công, anh sẽ có trong tay những bí quyết để biến những khoanh gỗ rừng trồng thành những tấm ván khổ lớn có độ chịu nhiệt, chịu ma sát, cứng khỏe như được xẻ ra từ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Khi đó, giấc mơ ấp ủ không chỉ của Dũng mà còn của những nhà khoa học, của Trượp, của Y Mai, của Hân và của bao nhiêu người dân miền núi nhiều đời gắn bó với rừng sẽ trở thành hiện thực. Xe chạy bon bon và Dũng đang mơ màng trong niềm vui bỗng nhiên chậm lại. Thì xa, trước mặt là một chốt chặn cơ động liên ngành. Anh công an trẻ măng ra hiệu lệnh cho xe dừng lại, xuất trình giấy tờ cho đội kiểm tra. Dũng không có giấy tờ mua bán gì. Lập tức, xe bị đưa về trạm kiểm soát liên hợp. Người ta mời Dũng làm việc. Anh trình bày đầu đuôi sự việc. Ngay lập tức, Dũng bị kết luận mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, kinh doanh hàng hóa không có hợp đồng kinh tế, không có hóa đơn tài chính, trốn thuế và tiếp tay cho gian thương. Thật là kinh khủng. Trong lúc bối rối, Dũng lại hoảng hồn nghe các anh công an thì thầm với nhau. Hình như trước đó, có người mật báo cho đội cơ động liên ngành về hoạt động mua bán của anh. Không những thế, người ta còn biết lô hàng này là hiện vật của một vụ án ăn cắp tài sản nhà nước ở một cơ quan nào đó đang bị cơ quan công an điều tra, theo dõi. Thế là toàn bộ lô hàng trên xe bị bắt, cho vào kho niêm phong chờ xử lý. Tất nhiên, với bằng chứng phạm pháp đó, Dũng bị tạm giữ để thẩm vấn, lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra. Không khó khăn gì cho cơ quan điều tra. Hôm sau, họ tìm đến vụ quản lý khoa học thuộc bộ theo giấy giới thiệu của vụ phó tiến sĩ Nguyễn Thế Hiệp ký. Anh cán bộ của vụ được giao nhiệm vụ trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra. Anh ta nói sáo hoảnh. Đúng là sếp tôi có ký giấy giới thiệu này, nhưng đây là giấy giới thiệu mua hàng. Còn khi mua hàng, đương nhiên anh Dũng phải tuân thủ đúng các nguyên tắc của nhà nước. Nếu sai, anh Dũng phải chịu, không thể vin vào giấy giới thiệu này để làm trái quy định được. người ta cũng dễ dàng tìm đến địa chỉ cửa hàng bán hóa chất N3 ở thành phố ven biển nọ. Chủ nhà cho biết, họ cho cặp hai anh em ruột giống nhau, người thấp lùn, có khuôn mặt lưỡi cày, cặp mắt nhỏ như mắt rắn, luôn nhìn như cụp xuống, thuê ngôi nhà này làm văn phòng cửa hàng kinh doanh từ mấy hôm trước. Chẳng hiểu vì lý do gì họ đã trả lại nhà và dọn cửa hàng đi từ hôm qua, không có giấy tờ gì để lại. Mọi đầu mối không còn gì, nên tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Dũng. Anh bị Viện Kiểm sát quận ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Chợt nhận được thông tin của Dũng mà ruột như có ai sát muối. Anh cùng đồng chí viện phó hấp tấp xuống cơ quan điều tra để thăm Dũng, hy vọng có thể tìm ra một giải pháp khả dĩ bảo lãnh cho anh. Nhưng đến nơi mới biết không dễ gì vào thăm Dũng được. Người ta nhã nhặn trả lời là Dũng đang trong quá trình điều tra xét hỏi nên không ai được vào thăm cả. Ngủ ở một nhà trọ gần cơ quan điều tra mà lòng Chợp nóng như lửa đốt. Vừa lo và thương Dũng, sức vóc thư sinh chẳng mạnh mẽ bằng ai, giờ bị giam cầm để điều tra thẩm vấn. Khổ cực thế, không biết tư tưởng Dũng thế nào. Vừa không biết bằng cách nào giấu không cho Hân biết tin dữ này, để Hân không bị sốc, còn có sức khỏe để nuôi Bạch Vân khôn lớn. Đúng là cái khó cứ đeo bám người hiền lành mãi. Việc cơ quan điều tra ra việc tham ô ăn cắp lô hàng hợp chất N3 của cơ quan nhà nước nào đó không phải ngày một, ngày hai mà ra. Không điều tra ra thì Dũng còn bị giam giữ đến ngày nào. Điều ấy làm Dũng khổ cực về tinh thần và thể xác đã đành, mà còn làm trí óc và công việc nghiên cứu của anh bị ảnh hưởng. Rồi còn hàng nghìn hecta rừng trồng sắp đến kỳ thu hoạch, không có nhà máy chế biến nữa. Bao nhiêu trăn trở cứ đeo đẳng trong đầu Chợp, khiến suốt đêm anh không sao ngủ được. Gần sáng, Chợp mới thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Trong giấc ác mộng đó, anh thấy bóng dáng méo mó của Nguyễn Thế Hiệp hiện lên đầy ma lực và quyền thế. Trong bóng dáng đó, đi đến đâu là gây rắc rối đến đấy. Đó không chỉ là sức mạnh của Hiệp, nó còn là sức mạnh của các thế lực ma giáo ẩn sau những bằng cấp mà bằng cách này hay cách khác chúng đã giành giật được. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sự câu kết giữa các thế lực đó được địa vị và chức tước các cơ quan nhà nước vô tình hay hữu ý giao vào tay chúng hà hơi, tiếp sức, khiến sự tàn phá do chúng gây ra trở nên khủng khiếp. Việc của Dũng hôm nay biết đâu chẳng có bàn tay của Hiệp nhúng vào. Bất chợt, Chợp thấy gai gai trong mình. Nhưng cũng bỗng nhiên, Chợp nghĩ đến thầy hiệu trưởng Bùi Quốc Ân và sự quan tâm giúp đỡ của thầy đối với anh trong suốt thời gian anh học, cũng như khi anh đã ra công tác. Thái độ trách nhiệm và cách thức ứng xử của thầy đúng là mang tâm thế của người trí thức đầy bản lĩnh. Không phải chỉ là thái độ của người có học thức mà còn là cách đối nhân xử thế của những người cần lao trước cuộc đời đầy sóng gió. Không biết trong hoàn cảnh hiện nay của Dũng, liệu thầy Bùi Quốc Ân có thể giúp đỡ Chợp tìm ra phương án giải quyết khả dĩ thuận lợi cho Dũng được không? Trong đầu Chợp lóe lên tia hy vọng khi nhớ đến lời căn dặn của thầy. Nếu có khó khăn gì, cứ trao đổi với thầy. Có thể giúp đỡ được, thầy sẽ hết lòng giúp đỡ. Bây giờ, thầy lại đang là cán bộ trung ương. Lời dặn dò ấy không biết có thể mang lại cứu cánh cho Chợp được không? Liệu rằng thầy có giúp gì được trong một nhà khoa học chân chính đang gặp nạn? Dù sao, đó cũng là một phương án tối ưu hơn trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Nghĩ thế nên Chợp quyết định hôm sau sẽ đến nhờ thầy Ân để tranh thủ ý kiến. Trời mới nhờ nhợ, ánh bình minh chưa xua tan hết được bóng đêm còn đang len lỏi trong các lùm cây im gió. Trên các bãi cỏ ven đường, những tốp người già, người trẻ còn đang loay hoay với những bài thể dục buổi sáng. Chợp đã đứng trước khu tập thể nhà trường. Sau khi nghe người học trò yêu trình bày câu chuyện và những sai lầm của Dũng, thầy Bùi Quốc Ân rất sốt sắng gọi điện cho bạn bè ở các cơ quan quản lý nhà nước để tìm các giải pháp cứu vãn tình thế. Với uy tín của mình, thầy đã thuyết phục được các đồng chí có trách nhiệm trong cơ quan điều tra xem xét vụ án ngay và sớm có kết luận thỏa đáng. Thầy cũng trình bày với các đồng chí ấy rằng Dũng có khuyết điểm vi phạm luật pháp, nhưng sự vi phạm đó không mang lại lợi ích cho cá nhân mà chỉ vì nông nổi muốn giải quyết công việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật được nhanh chóng mà thôi. Chợp đã đúng, khi quyết định cầu cứu thầy Ân để giúp Dũng. Nửa tháng sau, cơ quan điều tra đã để Dũng về với công việc nghiên cứu của mình. Đương nhiên, vụ án lô hàng hợp chất N3 vẫn còn được tiếp tục điều tra. Nhưng việc tìm ra những mắt xích của vụ án chắc chắn không đơn giản. Kẻ giấu mình thấp lùn, có khuôn mặt lưỡi cày, cặp mắt nhỏ như mắt rắn, luôn nhìn như cụp xuống đến thuê cửa hàng ở thành phố nọ để lừa Dũng. Kẻ dùng điện thoại công cộng gọi cho đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành, báo tin việc mua bán hợp chất N3 của Dũng chắc chắn là cùng một phe cánh. Vẫn còn là một ẩn số trong hồ sơ của cơ quan điều tra. May mắn cho Dũng, anh đã được trở về với công việc nghiên cứu đầy sức hấp dẫn cùng Trượp và đồng đội của anh. Thế cũng là đủ với một nhà khoa học chân chính. Tin Hoàng Dũng thành công đề tài chế tạo ra hợp chất keo đỏ có tính năng đặc biệt trong việc kết dính ván ép, chẳng mấy chốc lan ra khắp Bách Thanh, khiến mọi người hết sức phấn khởi. Ở vùng đất mà nghề trồng rừng là nghề sống chủ đạo của nhân dân các dân tộc, thì việc tiêu thụ sản phẩm rừng trồng được xem như là vấn đề cốt tử. Không tìm ra nơi bao tiêu, thì hàng vạn hecta rừng đến kỳ thu hoạch biết bán cho ai, bán cho công ty nguyên liệu giấy thì giá thấp, vì công cước vận chuyển lớn. Chẳng lẽ rừng trồng xong chỉ để ngắm? Cho nên, việc sản xuất được hợp chất keo đỏ có tính năng đặc biệt đồng nghĩa với việc mở ra tương lai rộng lớn cho nghề chế biến gỗ, làm cho người trồng rừng có được một địa chỉ tin cậy trong việc bao tiêu sản phẩm rừng trồng đến kỳ thu hoạch. Sau những lan truyền hồ hởi đó, người ta bắt đầu bàn tán về cái hợp chất keo đỏ này râm ran khắp nơi. Nào là từ những khúc gỗ rừng trồng chỉ mất 6 tới 8 năm, bóc ra những tấm ván bóc mỏng tang, đem những tấm ván mỏng này sấy khô, nhúng qua hợp chất keo đỏ, rồi ép nhiều tấm lại với lực ép cả trăm tấn ở nhiệt độ hàng trăm độ thành tấm dày 15-20 phân, rộng hàng mét như tấm chiếu. Những tấm ván đó, nếu xẻ ra từ cây rừng, phải là cây có vòng vanh ba người đẩy tay ôm, tức là cây phải có tuổi hàng mấy trăm năm. Thế là từ chỗ cây gỗ phải nuôi lâu năm bằng cả hai ba đời người mới được khai thác, thì nay chỉ cần trồng có mấy năm hạ xuống, bóc ra, ép lại, đã thành tấm, thành miếng, sử dụng không thua kém, thậm chí còn tốt hơn gỗ xẻ từ những cây cổ thụ kia. Những tấm gỗ ép bằng keo đỏ phẳng mịn và cứng, có người thử đem dìu lưỡi thép bổ. Gỗ không vỡ đã đành, mà lưỡi dìu nếu tôi non thì quăn lại, nếu tôi già thì mẻ thành miếng. Thế mới biết cái hợp chất keo đỏ này lợi hại biết chừng nào. Nhờ hợp chất keo đỏ, người ta ép ra những tấm có kích thước phù hợp với yêu cầu người sử dụng để không phải cắt bỏ, làm phí phạm gỗ. Có người tỉ mẩn đem những tấm gỗ nhỏ được ép bằng keo đỏ luộc trong nước sôi hàng tiếng đồng hồ mà gỗ không bị bong, vẫn cứng rắn như cũ. Nhân dân quanh vùng thán phục. Thán phục Hoàng Dũng đến mức chỉ muốn gặp anh cho biết mặt. Coi anh như người tái sinh ra những cánh rừng già mà bây giờ họa hoàn lắm ở những nơi xa vắng, thâm sơn cùng cốc mới còn sót lại. Đồng nghiệp ở viện, những người đã cùng cộng tác với anh, chứng kiến sự đau đớn khôn cùng của anh khi bị đánh cắp công trình nghiên cứu về bảo quản gen cây rừng ở Việt Nam. Bây giờ mừng rỡ, chia vui trước sự thành công của đề tài keo đỏ. Người ta bàn luận rằng Hoàng Dũng đã đau đớn ngã xuống từ rừng nguyên sinh giả cỗi để đứng lên từ rừng nhân sinh tái tạo trẻ. Người ta khẳng định sự nghiên cứu ra keo đỏ đã chứng minh chắc chắn rằng công trình nghiên cứu về gen trước đây của anh đúng là bị đánh cắp. Công trình về gen cây rừng đó đã được công nhận là đề tài tiến sĩ của Nguyễn Thế Hiệp. Số tiền mà nhà nước đầu tư cho công sức của Hoàng Dũng và cán bộ viện đã không cánh mà bay. Nó kéo theo đời sống của hàng chục người rơi vào thiếu thốn, thậm chí là cơ cực. Các cơ quan bảo vệ luật pháp đã bó tay. Sự thật không có cách gì làm sáng tỏ, làm cho mối hoài nghi của dư luận ngày thêm ấm ức. Nhưng quá khứ đã yên bài. Những người khoa học chân chính luôn biết đứng lên nắm lấy tương lai. Xét cho cùng, thời nào cũng vậy, tương lai là người bạn gần gũi và thân thiết của người có chí hướng. Cả nhóm bạn bè thân tín ở Bách Thanh vui mừng chia sẻ với Hoàng Dũng, bởi trong chiến thắng của anh đều có bóng dáng của họ. Hân càng vui hơn, cuộc đời Hân đã tưởng lâm vào ngõ cụt sau mất mát lớn lao về công trình nghiên cứu của chồng. Chỉ âm thầm chịu đựng, không dám chia sẻ với ai sự đau đớn ấy. Bây giờ, thành công của Hoàng Dũng như nguồn nước mát lành làm cho Hân phục sinh. Mỗi lần Dũng về Đèo Khế thăm vợ con là một lần Hân được chia sẻ với anh những tình cảm ngọt bùi nhất mà chị giấu kín trong lòng chỉ để dành riêng cho Dũng. Hân muốn bù đắp cho chồng những điều mà trước đây Hiệp đã lấy mất của anh. Dũng thương vợ. Anh nghĩ vì anh mà Hân phải từ bỏ cuộc sống phố phường đô hội để về nơi rừng núi này. Đã mấy lần anh động viên Hân về lại thành phố, nhưng Hân đều từ chối. Hân bảo, em đã quen với cuộc sống ở nơi đây rồi. Em còn công việc trại thực nghiệm của viện ở Đèo Khế này nữa. Nhìn những cánh rừng keo lai mỡ màng mọc lên trên khắp Bách Thanh, em thấy vui lắm. Nó ghi dấu ấn công sức của em. Mai ngày đến chu kỳ khai thác, những cánh rừng đó sẽ cho ra hàng vạn khối gỗ. Nó sẽ cùng với hợp chất keo đỏ của anh làm ra sản phẩm ván ép chất lượng cao cung cấp cho khắp nơi. Vợ chồng mình sẽ cổ thụ hóa những cánh rừng mới trồng để làm giàu cho con mai sau, anh nhỉ. Mới nghe, Dũng tưởng như đang phải chịu đựng một bài thuyết giáo trên diễn đàn nào đó. Nhưng không, đấy là suy nghĩ thật lòng của Hân. Dũng không biết rằng Hân đã sợ cuộc sống phồn hoa đô hội lắm rồi. Ở nơi phồn hoa đó, bên cạnh nền văn minh hiện đại, còn không ít những lọc lửa và cạm bẫy. Hân đã từng là nạn nhân của những mưu toan ấy. Con chim khi đã một lần bị tên sẽ phải sợ cảnh cây cong đến suốt đời. Những suy nghĩ của Hân về giá trị công trình của Dũng không phải không có lý. Hợp chất keo đỏ cùng với các hợp chất keo trung gian khác mà Dũng đã tạo ra có thể làm chất kết dính, sản xuất các loại gỗ cần cho nhu cầu của xã hội. Đời sống con người không bao giờ có thể thiếu đi các vật liệu làm từ gỗ. Vậy thì sản xuất gỗ sẽ tồn tại mãi mãi, song hành cùng sự phát triển của xã hội. Ấy là chưa kể đến các sản phẩm khác từ tre, nứa, bương vầu. Có các hợp chất keo của Dũng, mọi vật liệu tưởng chừng chẳng mấy cần thiết kia sẽ được nâng tầm, trở thành những mặt hàng phục vụ thiết thực cho xã hội văn minh. Mọi sự giả dối sẽ không có đất tồn tại. Quy luật của cuộc đời bắt nó phải trả giá. Mọi công sức lao động của những con người chân chính mãi mãi có ý nghĩa to lớn song hành cùng xã hội. Cho dù có bị đánh cháo thì công sức đó vẫn có giá trị với nhân loại. Hoàng Dũng và bạn bè của anh đã thường xuyên động viên nhau như vậy. Điều ấy giải thích tại sao cả anh, cả Trượp, cả Hân và cả Y Mai vẫn đủ sức thanh thản trước mọi biến động của nhân tình thế thái diễn ra suốt thời gian qua để sống và làm việc. Thấm thoát trời đất đã bắt đầu vào tháng 3. Mùa xuân phơ phất đã thôi buông mảnh trên cánh đồng lúa đang thì con gái. Những đám mây màu xám đã biến mất như có ai cuốn hết, mang ra biển giặt, nhường lại màu xanh cho bầu trời. Loáng thoáng những đám mây màu én bạc đùa nhau phô sự tinh khiết trên nền trời mơ màng cùng gió sớm. Líu xíu đó đây, những cánh chim như vừa được sổ lồng trao qua lượn lại, đùa với những tia nắng vàng chanh. Những cây gạo dọc bờ sông cũng rục rịch nở ra những chấm đỏ tinh nghịch, điểm trang cho không gian cùng mùi hương bưởi còn sót lại. Trên vùng đất chân Đèo Khế, những chiếc máy xúc ủi, máy san gạt, máy lu lèn đang hối hả làm việc, chuẩn bị cho công trình khởi công nhà máy sản xuất ván ép công suất lớn, liên xoanh giữa một bên là Bách Thanh với những cánh rừng keo lai bạt ngàn cùng với hợp chất keo đỏ đã được nghiên cứu và sản xuất thành công. Một bên là công ty Mesco của Thụy Điển, một bên chuyên chế biến gỗ, ván sợi theo công nghệ tiên tiến. Các tổ hợp máy chế biến gỗ có uy tín trên thế giới đã được Mesco mang sang góp vốn. Hệ thống điện lưới quốc gia đã được kéo về. Con đường trải thảm áp phan đen bóng nối Bách Thanh với các tỉnh miền Tây Bắc đã được hoàn thành. Thị tứ Đèo Khế đã mọc lên với những ngôi nhà xây và nhiều cửa hàng cửa hiệu. Điều mà Trượp mơ tưởng bao năm đã dần dần biến thành hiện thực. Trượp, Dũng, Y Mai và Hân đều được Liên Xoanh giao cho nắm những trọng trách trong hội đồng quản trị và ban giám đốc nhà máy. Chẳng bao lâu nữa, cả một dây chuyền sản xuất gỗ hiện đại và tiên tiến sẽ đi vào hoạt động. Những cánh rừng trồng bao la có địa chỉ bao tiêu sản phẩm khi đến chu kỳ khai thác, bảo đảm nâng cao đời sống cho người dân các dân tộc Bách Thanh này. hợp chất keo đỏ cùng với các hợp chất keo trung gian khác sẽ đóng vai trò quan trọng, thể hiện chất xám của những trí thức chân chính tạo ra những sản phẩm gỗ, phục vụ thiết thực cho đời sống xã hội, không chỉ ở trong nước mà còn cung ứng đến các thị trường quốc tế. Mọi người vui mừng bàn luận về viễn cảnh nhà máy giữa những cánh rừng xanh bất tận. Bất giác, không ai bảo ai, Trượp, Dũng, Hân và Y Mai cùng nắm tay nhau. Họ đã vượt qua bao nhọc nhằn để có ngày hôm nay, dẫu cho mọi sự mới chỉ là bắt đầu. Nhưng đó là sự bắt đầu có hậu. Trên khuôn mặt mọi người sáng bừng lên những nụ cười rạng ngời, hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.